Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 17 tháng 1 năm 2009, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Ơn Tiên Tri và Hội Thánh Còn Sót Lại. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Đôi khi chúng ta phân biệt giữa Ơn Tiên Tri và Hội Thánh Còn Sót Lại nó không cùng nhau hay là cùng đi chung với nhau. Và nếu chúng ta coi lịch sử của nhân loại cho tới bây giờ, lúc nào cũng liên kết với nhau. Ơn tiên tri chúng ta đã được biết rằng là Chúa ban phước cho ơn tiên tri tất cả thời buổi cần thiết nhất để đưa hội thánh đúng theo chiều hướng của Ngài. Chúng ta đã thấy từ khi mà thành lập con người thì con người đi đúng theo lời của Chúa, càng ngày đi xa thì Chúa bắt đầu mới giáng tiên tri, giấy lên tiên tri và hướng dẫn hội thánh của Chúa trở lại. Khi chúng ta nói về hội thánh thì chúng ta nghĩ đến mới bắt đầu từ cái thời kỳ tân ước. Nhưng mà nếu nói chung ra hội thánh là gì? Hội thánh là những người theo Chúa. Cho nên dân Do Thái mà theo Chúa cũng gọi rằng là hội thánh. Nếu chúng ta ngó lại lịch sử của nhân loại thì khi mà Chúa đã hướng dẫn dân sự của Chúa cho tới thời kỳ của Noe thì biết bao nhiêu người đã lầm lạc ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 đã dẫn chứng rõ ràng con người đã đi lầm lạc và Chúa tìm cách hủy diệt con người qua Đại Hồng Thủy. Ngài đã dấy lên ông Noe để hướng dẫn dân sự của Chúa trở lại đường lối đúng. Nhưng mà chỉ có trong chiếc tàu đó chỉ có 8 người vào. Không lẽ chiếc tàu lớn như vậy có thể chứa biết bao nhiêu ngàn người, nhưng mà chỉ có 8 người đã quyết định vào để theo Chúa. Sau cái thời gian đó rồi thì Chúa đã nói trước rằng là dân sự của Chúa cũng bỏ Chúa nữa, cho tới khi mà vào Ai Cập. Quý vị biết vào nước Ai Cập tạm thời tránh cái chuyện mà hạn hán, nhưng mà họ thích khí hậu đó, gần những bờ sông bờ hồ rất vui quá, họ quên đi cái miền đất mà Chúa đã ban phước cho. Cho nên họ ở đó trở thành nô lệ 430 năm. Chúa mới dấy lên tiên tri Môi-se nữa và dẫn ra họ ra khỏi. Không phải là ai cũng ra khỏi Ai Cập, có một số dân Do Thái còn thích ở lại. Sung sướng quá, tại sao chúng ta phải rời khỏi? Cho nên Chúa dấy lên Môi-se là tiên tri dẫn họ tới miền đất hứa. Nhưng mà chưa nữa, họ cũng lầm bầm muốn trở lại cái đường lối cũ. Chúa mới dấy lên tiên tri Giô-suê để dẫn họ vào miền đất hứa Ca-na-an. Và quý vị, lần lượt chúng ta đã thấy lịch sử nhân loại là Chúa giáng tiên tri để hướng dẫn. Rồi tới thời kỳ của Samuel cũng vậy nữa. Dân sự của Chúa bỏ Chúa cho nên Chúa dấy lên Samuel v.v. cho tới thời kỳ Tân Ước. Cho nên chúng ta đã thấy rằng sự tiên tri hoặc là ơn tiên tri gắn bó với hội thánh của Chúa. Cho nên khi mà chúng ta thấy mà tiên tri Eli nói rằng Chúa ơi, con mình còn con ở đây thôi. Chúa nói không, tôi còn biết bao nhiêu những người khác mà thuộc về ta trong những nơi khác nữa. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một mình, Chúa nói ta còn nhiều người nữa. Quý vị hãy xem trong nói nhiều người ở đâu, ở trong sách Công vụ các sứ đồ cũng đề cập cái tư tưởng giống như vậy. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu số 10 nói rằng ta có nhiều người trong thành này. Nếu chúng ta áp dụng ta có nhiều người, Chúa rằng ta có nhiều người ở trong thành mà quý vị đang sống đây, không phải riêng của quý vị đâu, nhưng mà tôi muốn sẽ gom lại những người con cái của toàn ta. Cho nên Chúa muốn dẫn dắt chúng ta thấy rằng là hội thánh của Chúa, hội thánh trong sạch của Chúa còn sót lại cho tới khi Chúa trở lại. Bây giờ chúng ta phân tích cái chữ sót lại. Cái chữ sót lại không phải là dư thừa, không phải là không cần nữa, không phải là quên đi. Sót lại là một số người còn sót lại, có nghĩa là bị sàn sảy bây giờ cũng còn sót lại một số người. Hay là gặp sự khó khăn, một số người bỏ ở công việc chính đáng, đây là một số người còn sót lại. Cho nên hội thánh còn sót lại là một hội thánh mà giữ theo chiều hướng của Chúa và bị qua những cơn sàn sảy là cũng còn một số người nhỏ theo Chúa. Đó là nói về thánh còn sót lại. Thì ở trong thời Cựu Ước chúng ta thấy rằng là Chúa đã dấy lên và Chúa đã giao sứ mạng của Chúa cho dân Do Thái. Một số người dân Do Thái để đi theo cái phương pháp của bên ngoài. Tôi muốn được vua giống như là vua bên ngoài. Thì càng ngày họ không có dùng Chúa hay nhờ Chúa là vua của họ, cho nên một số người đã bỏ. Cho nên dân Do Thái chia làm hai nhánh. Một nhánh còn sót lại ở cùng với Chúa cho tới thời kỳ Tân Ước. Qua tới thời kỳ Tân Ước, chúng ta đã thấy rằng là dân Do Thái cũng vẫn còn theo Chúa, nhưng một số người vẫn không còn chân chính, không còn giữ theo đời lời của Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu đến dấy lên một số người cũng từ dân Do Thái mà ra, và đó là 12 môn đồ. Từ 12 môn đồ, Chúa đã thành lập hội thánh ở trên 12 môn đồ này. Từ lúc đó lời của Chúa rao truyền ra, không phải chỉ nghe ngoại, không thương bà chị em, cho tất cả những người dân Do Thái, và rất nhiều người dân Do Thái đã theo Chúa. Nhưng mà trong cái thời gian đó bị bắt bớ. Quý vị biết có một sự bắt bớ. Một số người nói tôi không muốn bị bắt bớ, tôi muốn theo cái phong trào của ngoài để khỏi bị bắt bớ. Cho nên Chúa mới dấy lên những tiên tri ở trong Tân Ước để chứng minh là đây là hội thánh còn sót lại. Sứ đồ Phao-lô, những tiên tri khác, đây là hội thánh còn sót lại. Một số người thời đó bỏ rồi, theo La Mã, theo những người mà Hy Lạp vân vân, nhưng mà còn hội thánh của Chúa còn sót lại ở trong thời kỳ Tân Ước. Cho tới mãi đến sứ đồ Giăng, nếu chúng ta nói đúng rằng là tiên tri Giăng được thấy lên cái sự khải thị và phô bày một cái tư tưởng rất đặc biệt về ơn tiên tri với hội thánh còn sót lại của Chúa. Và bây giờ chúng ta càng phải nghiên cứu, vì đó ảnh hưởng đến chúng ta trong cái thời kỳ cuối cùng. Một đoạn kinh thánh rõ ràng chúng ta thấy để hiểu rõ ơn tiên tri và hội thánh còn sót lại là chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền đoạn 12. Khải Huyền đoạn 12, quý vị cùng với tôi ở trong sách Khải Huyền 12, chúng ta sẽ chú trọng vài phần ở trong đây để chúng ta hiểu được hội thánh còn sót lại. Chúa đã khởi đầu ở trong Khải Huyền đoạn 12 từ câu 1 đến câu 6 nói về sự chiến tranh giữa Đức Chúa Giêsu và Satan ở trên trời. Sau đó 1/3 thiên sứ là 1/3 thiên sứ mà ngày hôm nay chúng ta nói định nghĩa là quỷ sứ rồi, đã quăng vào xuống thế gian này. Và họ sẽ đi cám dỗ con người của Chúa và những hội thánh của Chúa. Đó là xảy ra trong câu số 6 đến câu số 1 đến câu số 6 ở trong đoạn 12. Nhưng mà câu số 6 tôi xin đọc ở đây cho quý vị thấy là đề cập đến vấn đề mọi thánh chân chính của Chúa còn sót lại ở trong cái thời kỳ sau Tân Ước cho tới bây giờ. Là đề cập đến ngày câu số 6 này, còn người đàn bà, ngồi đàn bà là hội thánh của Chúa, chúng ta biết điều đó, thì trốn vào đồng vắng, tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho, để nuôi mình trong 1260 ngày. 1260 ngày có nghĩa là lời tiên tri của ai đây? Của dân mà Đức Chúa Giêsu đã khải thị, nói rằng hội thánh chân chính của ta còn ở lại là từ người đàn bà ra, mà đàn bà đó sẽ dẫn một số người lên núi ở và sống ở trong thời kỳ mà nó đen tối nhất của những người theo Chúa là 1260 ngày. Quý vị biết không, chúng ta học về tiên tri một ngày, nếu mà chúng ta 1260 ngày là mới 3 năm rưỡi. Nhưng mà thời kỳ mà đen tối của giáo hội đó, những người theo Chúa đó, không phải chỉ 3 năm rưỡi. Cho nên chúng ta không có thể tính bằng ngày chính xác. Thì chúng ta thấy rõ rằng ngày, một ngày là bằng một năm. Nếu chúng ta học tiên tri thì trong 1260 năm. Đây nói rõ ràng là hội thánh chân chính của Chúa được tiên tri dấy lên và hướng dẫn hội thánh của Chúa để cho trong thời kỳ cuối cùng. Đó là phần thứ nhất của đoạn 12. Bây giờ tôi xin đến cái phần thứ hai của đoạn 12 là từ câu số 13 đến câu số 17. Tôi xin đọc rõ ràng cái phần này vì nó liên quan đến chúng ta trong thời kỳ cuối cùng. Khi con rồng thấy mình bị quăng xuống, bèn đuổi theo người đàn bà đã sanh con trai. Có nghĩa người đàn bà này rồi thánh đã sanh con trai. Nhưng người được ban cho một cặp cánh chim phụng hoàng, đặng bay về nơi đồng vắng là chỗ ẩn náu của mình, ở đó được nuôi một thì, các thì và nửa thì, lánh xa mặt con rắn. Có nghĩa là một thì là một năm, những thì là hai năm và nửa thì là nửa năm, tổng cộng là 1260 năm, cũng giống như là cái câu số 6 của đoạn 12. Cùng thời điểm đó, cùng ý tưởng đó là 1260 năm. Ở trong thời đó là chuyện gì xảy ra? Chúa đã dấy lên một số người và tiên tri để hướng dẫn cho họ lên núi. Chúng ta đã thấy lại lịch sử là nhiều dân của Chúa và một số người đã đi là theo một cái nhóm là Wycliffe, một số chi phái đã dọn lên núi để tránh xa những sự bắt bớ ở trong cái thời kỳ hắc ám của dân Chúa. Có nghĩa là Chúa tìm mọi cách đã đưa người đàn bà đó, loại thánh đó rời khỏi nơi đó. Còn hội thánh nào mà muốn gần gũi với thế gian thì họ ở dưới đồng bằng, còn hội thánh khác là Chúa đã cắt dấu. Cho nên một số người đó, hội thánh của Chúa tiêu tàn rồi, không còn gì nữa. Không, Chúa sẽ giữ hội thánh của Chúa trong trắng tới ngày cuối cùng. Giống như tiên tri Eli nói, đâu còn ai nữa đâu, ai cũng mất hết rồi. Không, Chúa còn giữ hội thánh của Chúa. Nơi nào đó chúng ta không biết, Chúa sẽ gìn giữ. Tiếp theo chúng ta thấy ở trong đoạn kinh thánh kế tiếp. Bây giờ con rắn phun nước ở miệng mình ra như sông theo sang người đàn bà. Sau người đàn bà, hầu cho kéo người xuống sông, nhưng đất tiếp cứu người đàn bà vì đất há miệng nuốt sông và con rồng đã phun ra từ miệng nó. Có nghĩa rằng là một số người đã chạy theo bắt hội thánh của Chúa. Cho nên một số người trong cái thời kỳ đó là quý vị biết quân lính La Mã đã kéo quân binh lên núi và họ đã khám phá một số người ở trên núi. Thì họ đã bắt bớ. Họ biết, quý vị biết, mà nếu quý vị đọc những tài liệu của những hội thánh mà gặp sự khó khăn ở trong thời kỳ hắc ám đó, là lên núi đó họ khám phá vì cả ngàn người sống trong núi đó, thì họ đốt củi rồi để cho hơi khói nó bít bùm ở trong núi, rồi bắt đầu những người chạy ra. Thì khi mà chạy ra thì họ phóng dao, họ giết những người đã chạy ra hang đó. Nhưng mà Chúa cũng vẫn giữ một số người rất nhỏ. Từ từ nó kéo dài cho tới thời buổi của cái thời kỳ là cải cách, là tới cái thời đó là ông Martin Luther đã thấy được viễn tượng của Chúa sẽ dấy lên một nhóm người trở lại kinh thánh, rời bỏ giáo hội chân chính đó, thành lập một hội thánh mới. Và từ lúc đó hàng Chúa Giêsu bắt đầu sàng sảy cho tới khi những người còn sót lại theo Chúa, giữ theo lời của Chúa. Bây giờ câu số 17 là một câu chính yếu đây. Con rồng đó là Satan dặn người đàn bà, hồi nãy chúng ta biết rồi, dặn hội thánh, bèn đi tranh chiến cùng ai? Cùng con cái khác của người. Có nghĩa là một số con cái là Satan nó tranh chiến mà nó đã thắng rồi, nhưng mà còn một số còn lại nó chưa thắng. Sẽ có rất nhiều giáo hội hội thánh đã đi vào một con đường lầm lạc rồi. Cái này không phải tôi nói nha, đây là kinh thánh nói là không phải là con cái của nào mà cũng theo Chúa cả, không phải là hội thánh nào cũng theo Chúa cả. Người đàn bà đó có thể sinh nhiều hội thánh, nhưng mà có một số hội thánh mà còn sót lại, một số con cái của người đàn bà đó, mà đây là những đặc điểm rất đặc quan trọng. Con cái đó là gì? Đây là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rõ không? Chúng ta thấy rằng đây là theo cái truyền thống hay là theo cái chiều hướng mà chúng ta nhân loại đó, là một số người theo Chúa một thời gian rồi rụng bỏ Chúa, cho tới Chúa thấy rằng còn một số người còn lại, Chúa phải gìn giữ, Chúa giáng tiên tri, Chúa mở đường để hội thánh mỗi ngày được phát triển. Cho nên ở trong thời kỳ cuối cùng, ở trong gia khải quyền cho chúng ta thấy rõ ràng là trong cái thời khoảng 1260 năm á, là thấy rõ ràng cái chiều hướng này, cho tới khi sau đó hội thánh của Chúa bắt đầu mới đứng vững. Nhưng mà tôi muốn đề cập đến vấn đề tiên tri ở đây, tại vì nó có liên quan đến hội thánh cuối cùng như thế nào. Đây là chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Quý vị biết không, là ở trong thời kỳ của ước, dân Do Thái giữ sát điều răn của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau này hội thánh của Chúa được thành lập thì họ nói rằng là hội thánh của dân Do Thái là sai. Cho nên tất cả những gì mà người Do Thái giữ đó là cho sai hết. Nhưng mà đúng ra đó là Do Thái nó rất nhiều, đúng nhiều cái điều đó là ở trong điều răn của Đức Chúa Trời. Cho nên một số hội thánh giáo hội ngày hôm nay cho rằng là chân chính, nhưng mà họ bỏ điều răn của Đức Chúa Trời, họ không có theo nữa. Và họ cho đó là điều răn của ai? Của dân Do Thái. Nhưng mà tới thời kỳ cuối cùng nói rằng là hội thánh còn sót lại, hội thánh chân chính là còn giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị thấy là ngày hôm nay biết bao nhiêu giáo hội ở trên nước Mỹ này, có thể cả ngàn giáo hội tên khác nhau. Nhất là cái thời kỳ mà cuối cùng nó rất nhiều gọi bằng Independent Church ấy. Họ nói là tôi là hội thánh cuối cùng đây, hay là gọi bằng hội thánh là biệt lập ra đó. Là nếu mà quý vị xem bao nhiêu hội thánh giữ điều răn Đức Chúa Trời là không còn bao nhiêu đó. Ít hơn 10 hội thánh trên đầu ngón tay giữ điều răn Đức Chúa Trời. Cho nên, nhưng mặt đó chưa đủ nữa. Tiên tri Giăng khải thị từ Đức Chúa Trời nói rằng không chỉ giữ điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng mà lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Lời chứng ở đây chúng ta có thể mà hiểu rằng lời chứng có nghĩa là những người mà đi giảng làm chứng về Đức Giêsu, có thể không? Chẳng hạn là Giê-hô-va chứng giáo đi làm chứng về Đức Giêsu. Không. Lời chứng ở đây không phải là nói là chúng ta đi làm chứng. Lời chứng ở đây nói là sự khải thị từ Chúa, và hội thánh của Chúa sẽ có lời chứng đó. Quý vị thấy ở đâu? Chúng ta hãy xem ở rõ ràng cái lời chứng như thế nào. Chúng ta hãy xem ở trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu số 10. Đoạn 19 câu số 10 đã rõ lời chứng là gì. Khải Huyền đoạn 19 câu số 10 nói rằng tôi là đây là ai? Là Giăng. Bèn gieo mình xuống dưới chân người đặng thờ lại. Có nghĩa là khi mà Giăng thấy sự khải thị của Chúa, bèn quỳ lại. Xong người phán rằng hãy giữ lấy, đừng làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi và với anh em ngươi, là người cùng giữ lời chứng Đức Giêsu. Trước khi chúng ta vạch rõ cái chữ lời chứng đây, chúng ta thấy là Giăng quỳ xuống lại. Thì một số người mà thấy sự khải thị nó đừng quỳ lại. Chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta là anh em với nhau, đừng có quỳ lại. Tại sao? Tại sao chúng ta là anh em với nhau? Vì chúng ta gì? Giữ lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Lời chứng của Đức Chúa Giêsu. Những anh em này là ai? Chúng ta xem trong Khải Huyền đoạn 22 câu số 8. Khải Huyền đoạn 12 câu số 8 tới câu số 9 tôi xin đọc cho quý vị nghe. Những anh em đó là ai? Chính tôi là Giăng, đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Cùng tư tưởng sắp mình xuống. Xong người phán rằng chớ làm vậy, đừng làm. Ta là bạn tôi tới với ngươi, có nghĩa là chúng ta là cùng tôi tới với chúng ta đây. Với anh em ngươi là ai? Là các đấng tiên tri. Có nghĩa là Giăng đã thấp mình xuống cùng với anh em mình, mà anh em mình là ai? Là tiên tri. Có nghĩa Giăng là ai? Giăng là tiên tri. Và với những kẻ giữ các lời ở trong sách ấy. Trở lại trong Khải Huyền đoạn 10 câu số, đoạn 19 câu số 10. Như vậy là anh em đây ấy, là quỳ lại là đây, là tiên tri, và Giăng cũng là tiên tri. Vậy sự làm chứng cho Đức Chúa Giêsu là đại ý của lời tiên tri. Có nghĩa làm chứng của Đức Giêsu ở trong chúng ta thấy trong Khải Huyền đoạn 12 câu số 7 là gì? Là tiên tri. Khải Huyền đoạn 12 câu số 17 tôi xin lặp lại. Con rồng dẫn người đàn bà, chúng ta đã biết điều đó rồi. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng, người đàn bà đó xong rồi. Nhưng mà dẫn người đàn bà đó, nhưng mà bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác của người. Nhưng mà nhiều con cái lắm, mà con cái này mà con rồng nó tức giận và nó tranh chiến. Vì Kinh Thánh nó nói rằng ở trong Phi-e-rơ, tới ngày cuối cùng nó sợ hãi, nó biết không còn bao nhiêu nữa. Nó sẽ giống như là sư tử rống, nó ra rình mò những hội thánh còn chân chính, và nó nuốt ai được thì nó sẽ nuốt. Cho nên đây là nó con cái của người, con cái chân chính của người. Chúng là ai? Chúng là những kẻ vẫn giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là chúng là giữ điều răn của Đức Chúa Trời và gì? Và lời tiên tri của Chúa. Là đấng tiên tri đã đến trong hội thánh. Cho nên hội thánh còn sót lại là phải có đấng tiên tri. Vì tiên tri được hướng dẫn hội thánh ở trong cái thời đó. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu số 12 cũng lập lên cùng ý tưởng đó. Nhưng mà đây để nói cái vấn đề sự nhịn nhục rất quan trọng. Khải Huyền đoạn 14 câu số 12 nói rằng đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin của Đức Giêsu cũng cùng tư tưởng là làm chứng của Đức Giêsu. Có nghĩa là chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ theo những lời tiên tri đã nói ra. Tin Kinh Thánh này có nhiều lời tiên tri lắm. Khi mọi thánh bị sàng sảy, Chúa dấy lên tiên tri viết những lời đây ở trong Kinh Thánh. Sau khi tăng ước vào thế kỷ thứ ba, Chúa đã đúc kết thành một cuốn Kinh Thánh cho chúng ta. Và trong Kinh Thánh có nói rõ ràng là tiên tri cũng được dấy lên trong thời kỳ cuối cùng. Một số người nói rằng đâu còn tiên tri nữa đâu, tiên tri dân là tiên tri cuối cùng. Mà nếu tiên tri cho dân trong cuối cùng, tại sao Chúa nói ở trong sách Joel đoạn 2 nói rằng ta sẽ ban điềm chiêm bao, dấy lên tiên tri, ban cho con trai con gái để đi ra nói. Mà nếu không là tại sao mà ở trong sách ở Galati, Ephesos nói rằng là những ơn mà có cuối cùng là trong những ơn đó là cũng có ơn tiên tri. Cho nên rõ ràng ơn tiên tri nó sẽ kéo dài tới thời cuối cùng. Thương bại cho em, khi nào mọi thánh càng ngày bỏ Chúa chừng nào là Chúa sẽ dấy lên tiên tri để kéo hội thánh trở lại. Dĩ nhiên một số người mắc, nhưng mà sẽ trở lại. Nhưng mà cuối cùng sẽ còn một hội thánh của Chúa chân chính. Chứ không phải là bao nhiêu hội thánh của Chúa tung hô nói là tôi tin Chúa đây là cứu được đó đâu. Tại sao ở trong sách Giăng đoạn 10 câu số 16 cho chúng ta biết như thế này? Đây chính Đức Giêsu đã nói. Giăng đoạn 10 câu số 16, Kinh Thánh nói Giăng đoạn 10 câu số 16 nói rằng ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Có nghĩa là Chúa nói ta có nhiều chiên ngoài đó lắm, nhưng mà ta sẽ dẫn nó trở về một chuồng chiên. Chỉ một chuồng chiên thôi. Cho nên trong Khải Huyền chúng mới cho nó rằng hãy ra khỏi Babylon. Ồ, chuồng nào cũng được Chúa ơi, miễn là con là chiên của Chúa rồi được không? Sẽ có nhiều chuồng ngoài đó lắm, sẽ có nhiều thánh ngoài đó lắm. Nhưng mà chỉ có một chuồng, chỉ có một hội thánh. Hội thánh đó là hội thánh còn sót lại. Hội thánh nó giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời tiên tri của Chúa. Quý vị biết hội thánh của Cơ Đốc Phục Lâm đã được thành lập 1863. Không phải thành lập một cái thời kỳ của ông William Miller. Một số người nói là thánh Cơ Đốc Phục Lâm là theo ông William Miller. Thương bà chị em, tôi ở đây nghiên cứu, tôi thấy không phải. Vì William Miller sau đó đã bỏ theo cái khuynh hướng mà ông đã cải thiện. Nhưng mà William Miller, Chúa đã dùng đặc biệt để dấy lên cái phong trào Chúa trở lại. Đó không phải là sai. Nhưng mà sau đó 1863 Chúa đã dấy lên hội thánh. Vì hội thánh đó thấy được rõ ràng là Kinh Thánh đúng, điều răn Đức Chúa Trời và lời tiên tri. Nhưng mà Chúa đã dấy lên không có nghĩa rằng là hội thánh lúc nào cũng trọn vẹn. Đôi khi cũng chưa chắc đi đúng đường, nhưng mà Chúa sẽ dấy lên tiên tri để sửa lại, để giúp đỡ hội thánh đi đúng đường. Thì có một bà tên là Rachel Oak, bà nói rằng anh nói là anh giữ điều răn Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi thấy điều răn, một điều răn mà anh không giữ là điều răn thứ tư. Thì một số người mà cho rằng hội thánh còn sót lại nó, ủa chúng tôi giữ giống như là những người khác, thì biết bao nhiêu người đi nhà thờ Chủ nhật thì chúng tôi cũng đi theo thôi. Nhưng mà bà Rachel Oak là người từ hội thánh Baptist, nhưng mà bà thấy được cái điều này là chắc chắn Chúa đã khải thị là điều răn thứ tư. Từ lúc đó, từ ông Joseph Bates cho tới ông bà White cũng chưa nhìn nhận điều đó. Chúa Giêsu, quý vị nghĩ rằng Đức Giêsu có dạy rằng giữ điều răn thứ tư không? Và quý vị nghĩ rằng Chúa muốn hội thánh còn sót lại giữ điều răn thứ tư không? Tất cả điều răn thì trong đó có điều răn thứ tư không? Trong đêm đó Chúa khải thị cho bà Ellen G. White. Bước vào phòng đền thánh ở trên trời, mở hòm giao ước ra, thấy 10 điều răn, và điều răn thứ tư là sáng hơn hết. Khi bà thấy điều đó, bà mới trở lại cùng với nhóm học Kinh Thánh nói rằng điều răn thứ tư là đúng. Từ cái qua cái câu chuyện đó, từ qua thấy đó là Chúa đã muốn khải thị cho hội thánh còn sót lại thấy rằng điều răn thứ tư vẫn còn quan trọng. Nếu mà trong đêm đó mà Chúa không khải thị cho bà White đó, một số người không đồng ý ngày thứ bảy đó, là thương bại cho em, giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm đó, lúc đó cũng chưa đi đến ngày thứ bảy nữa. Mà đây là một điểm thôi, cái này mới là một điểm thứ tư thôi, còn nhiều điểm khác nữa, là Chúa muốn khải thị cho hội thánh còn sót lại đi đúng chiều hướng của Chúa tới ngày cuối cùng. Từ 1863 tới bây giờ, có một số người không tin bà Ellen G. White, không tin hội thánh này là hội thánh còn sót lại, một số người đã bỏ, đã lìa khỏi, thành lập những giáo phái khác. Nhưng mà thánh chân chính của Chúa, Chúa không bỏ. Chúa sẽ dấy lên và sử dụng lời của Chúa, nhất là lời tiên tri, dẫn chúng ta tới thời kỳ cuối cùng. Dẫn chúng ta tới thời kỳ cuối cùng. Tôi mới nghĩ đến là một cái tư tưởng, và tôi nghĩ đến, mà tôi mới nghĩ đến một cái sự giả sử, một cái câu chuyện, là một cái chuyện thí dụ, là một cái đường rầy xe lửa, và cái chiếc xe lửa đó, quý vị biết trong trong ga xe lửa nó có nhiều chiếc xe lửa lắm chứ không phải là chỉ một, nhưng mà một cái ga xe lửa này nó nói là chiếc xe lửa này, cái toa này nó sẽ dẫn đến thiên quốc. Và quý vị, đường rầy xe lửa đó mà dẫn tới thiên quốc là xa lắm. Mà thiên quốc là thường thường nói thiên quốc là cao lắm, cho nên xe lửa nó sẽ đi cao bập bềnh lắm, qua hang núi biết bao nhiêu. Mà quý vị biết đường rầy xe lửa ngày xưa, mà đường rầy xe lửa đó quý vị biết không, là biết bao nhiêu người, nhất là những người Trung Quốc không? Họ đã làm đường rầy xe lửa, nhất là bên Mỹ này, mà bác biết bao nhiêu người đổ máu mới thành lập cái đường rầy xe lửa để chúng ta đi đến nơi. Và quý vị ông, huyết của Đức Giêsu cũng thấy nữa, để muốn đi đến thiên quốc là cũng phải đổ máu, phải đổ huyết để thành lập một đường gầy, để xe lửa này mới băng qua mới đến thiên quốc được. Nhưng mà toa xe lửa này người ta nói đi không bao lâu rồi sẽ tới, thì càng lâu chừng nào á thì những người ngồi xe lửa đó bắt đầu làm sao cũng nản rồi, cũng chán nản. Nhưng mà xe lửa này nó cũng sẽ ngừng nhiều trạm, tại vì xe lửa mà muốn thành công là phải dừng nhiều trạm để rước người, phải không? Nhưng xe lửa nó dừng rất nhiều trạm, và khi mà đến trạm là bắt đầu người, một số người vào chiếc xe lửa đó đi tới, xe lửa đó đi tới thiên quốc. Nhưng một số người ngồi lâu quá, từ năm này qua năm nọ, từ thế kỷ này qua thế kỷ nữa, lâu quá bắt đầu họ gì sao gì, họ sinh xuống, tại vì họ thấy cái xe lửa kia nó đi những con đường rất đẹp, đi qua những đường rầy rất tốt đẹp, đi qua những sòng bài bạc, đi qua những thành phố đèn chớp choáng, họ thích quá, họ thích đi con đường xanh là to xa lửa đó, trong đi to xa lửa này. Từ từ một số trong người trong to lửa bắt đầu bỏ ra, nhưng mà một số người khám phá ra là xa lửa này đi đúng đường, họ càng ngày họ xin phép họ vào. Con đường nó dài, nó kền càng, nó khó khăn. Nhưng mà chỉ có một tòa đi đến rồi, chỉ có một chiếc xe lửa này đến mục đích rồi. Hội thánh của Chúa còn sót lại chúng như thế. Hội thánh của Chúa là sót lại là một số người sẽ vẫn còn chân chính tới cuối cùng, đi đến hết đoạn đường. Một số người sẽ bỏ ra. Đây là lời tiên tri đã nói rằng sẽ ngày cuối cùng nhiều người bỏ hội thánh chân chính. Họ muốn đi tới những hội thánh nào mà lớn mạnh và dễ dàng, và ăn uống như thế nào cũng được, giữ ngày nào cũng được, ăn bận như thế nào cũng được hết. Họ không muốn bị gò bó. Nhưng mà Chúa nói rằng hội thánh của Chúa còn sót lại, Chúa sẽ dấy lên tiên tri và hướng dẫn chúng ta tới kỳ cuối cùng. Có nghĩa là dạy chúng ta bài học là chúng ta giữ theo lời của Chúa, điều răn của Chúa, và đọc lời tiên tri, học lời tiên tri ở trong Cựu Ước và ở trong Tân Ước, và sau khi Tân Ước là có những lời tiên tri của Chúa ban phước ra nữa. Mà nếu chúng ta không học, chúng ta không đọc thì chúng ta sẽ không biết đường hướng mà chúng ta đi. Tôi cầu nguyện chúng ta đứng vững, đừng có thấy thời kỳ khó khăn, đừng có thấy chuyến đi quá dài mà chúng ta bỏ cuộc. Vì rõ ràng đây là hội thánh chân chính của Chúa, giữ điều răn của Đức Chúa Trời và lời tiên tri của Ngài, thì chúng ta đứng vững tinh thần để nhắm chiều hướng.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.